Mục 11. Chỉ nghĩa quyết định. Đoạn 1. Thuật lại chỗ ngộ, thỉnh cầu phép tu hành. Ông A Nan và cả đại chúng nghe lời Phật dạy, tiêu hết nghi hoặc, ngộ được thật tướng, thân và ý đều yên lành, được pháp chưa từng có, rồi lại thương khóc đảnh lễ chân Phật, quỳ dài chắp tay mà bạch Phật rằng: Đức vô thượng đại bi thanh tịnh bảo vương, khéo khai ngộ cho tâm chúng tôi, dùng các nhân duyên như thế, phương tiện dắt dìu những kẻ chìm đắm ra khỏi bể khổ. Bạch Thế Tôn, nay tôi tuy được vâng nghe pháp âm như vậy, nhận biết tâm tính diệu minh Như Lai Tạng cùng khắp thế giới mười phương, trùm chứa các cõi Phật bảo nghiêm thanh tịnh trong thập phương quốc độ. Như Lai lại trách tôi nghe nhiều mà vô dụng, không kịp thời tu tập. Nay tôi giống như người lênh đênh siêu bạc, bỗng nhiên gặp vị thiên vương cho cái nhà tốt. Tuy được nhà lớn, nhưng cốt yếu phải biết cửa mà vào. Xin nguyện Đức Như Lai không ngớt lòng đại bi, chỉ bày cho những kẻ mờ tối trong hội này rời bỏ pháp tiểu thừa và đều nhận được con đường phát tâm tu tập, đi đến vô dư niết bàn của Như Lai, khiến cho những hàng hữu học biết cách uốn dẹp tâm phan duyên lâu đời, được pháp tổng trì, chứng nhập tri kiến của Phật. Ông A Nan nói lời ấy rồi, nằm vóc gieo xuống đất, ở trong hội một lòng, mong đợi từ chỉ của Phật. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn thương xót các hàng thanh văn, duyên giác trong hội, chưa được tự tại nơi tâm Bồ Đề, và những chúng sinh phát Bồ Đề tâm trong đời mạt pháp về sau. Khi Phật đã diệt độ rồi, khai thị cho đường tu hành nhiệm màu pháp vô thượng thừa, và chỉ dạy ông A Nan với cả đại chúng rằng: Các ông quyết định phát tâm Bồ Đề, đối với pháp Tam Ma Đề của chư Phật Như Lai không sinh mệt mỏi, thì trước hết nên rõ hai nghĩa quyết định trong lúc bắt đầu phát tâm tự giác. Đoạn 2. Xét về phát tâm trong lúc tu nhân. Chi 1. Dùng hư không để ví với chính nhân và chia ra bên trong, bên đục. Thế nào là hai nghĩa quyết định trong lúc mới phát tâm? A Nan, nghĩa thứ nhất là: Nếu các ông muốn rời bỏ phép thanh văn, tu thừa Bồ Tát, vào tri kiến của Phật, thì nên xét kỹ chỗ phát tâm trong lúc tu nhân với chỗ giác ngộ trong lúc chứng quả là đồng hay là khác nhau. A Nan, nếu trong lúc tu nhân đem cái tâm sinh diệt làm cái nhân tu hành để cầu cho được cái quả bất sinh bất diệt của Phật thừa, thì thật không thể được. Do cái nghĩa đó, ông nên xét các pháp có thể làm ra trong khí thế gian đều phải thay đổi diệt mất. A Nan, ông xét các pháp có thể làm ra trong thế gian có cái gì là không hư nát, nhưng không bao giờ nghe hư không tan rã. Vì sao? Vì hư không không phải là cái bị làm ra, do đó trước sau không hề tan mất. Thì trong thân ông, tướng cứng là địa đại, thấm ướt là thủy đại, hơi ấm là hỏa đại, lay động là phong đại. Do bốn cái ấy ràng buộc mà chia cái tâm tính diệu minh vẳng lặng cùng khắp của ông, làm ra cái thấy, cái nghe, cái biết, cái xét, từ đầu đến cuối tạo thành năm lớp ô trược. Thế nào là trược? A Nan, ví như nước trong, bản nhiên là trong sạch, lại như những thứ bụi đất tro cát, bản chất là ngăn ngại. Hai bên bản nhiên thể chất khác nhau, không hợp nhau được. Có người thế gian lấy đất bụi kia ném vào nước sạch, thì đất mất ngăn ngại, nước mất trong sạch, hình trạng đục vẩn, gọi đó là trược. Năm lớp ô trược của ông cũng giống như vậy. Chi 2. Khai thị về ngũ trược. A Nan, ông thấy hư không khắp thập phương thế giới, bên không, bên thấy, không tách rời nhau. Có cái không mà không thật thể, có cái thấy mà không hay biết. Hai bên xen lộn giả dối thành ra lớp thứ nhất gọi là kiếp trược. Thân ông hiện ôm bốn món đại làm tự thể, che bích những sự thấy, nghe, hay, biết, thành bị ngăn ngại và trở lại làm cho các thứ địa, thủy, hỏa, phong thành có hay biết. Các điều đó xen lộn giả dối thành ra lớp thứ hai gọi là kiến trược. Lại trong tâm ông, những sự nhớ biết học tập phát ra tri kiến, hiện ra tướng sáu trần, thì những sự đó rời tiền trần không có tướng, rời tri giác không có tính, xen lộn giả dối, thành ra lớp thứ ba gọi là phiền não trược. Lại tâm ông ngày đêm sinh diệt không ngừng, tri kiến thì muốn lưu mãi ở thế gian, nhưng nghiệp báo xoay vần thì lại thường dời đổi cõi này cõi khác. Những điều đó xen lộn giả dối, thành ra lớp thứ tư gọi là chúng sinh trược. Cái thấy, cái nghe của ông bản tính vốn không khác nhau, do các trần cách trở mà không duyên cớ gì lại sinh ra khác nhau. Trong tính thì vẫn biết nhau, nhưng trong dụng thì trái ngược nhau. Cái đồng và cái khác đã mất hẳn chuẩn đích, xen lộn giả dối, thành ra lớp thứ năm gọi là mạng trược. Chi ba, kết thành cái tâm tu nhân. A Nan, nay ông muốn cho cái sự thấy, nghe hay biết xa xa hợp với bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh của Như Lai, thì trước hết phải lựa bỏ cội gốc sống chết, nương theo cái không sinh diệt mà thành tựu tính yên lặng cùng khắp, dùng cái yên lặng mà xoay các thứ sinh diệt hư vọng trở về nơi bản giác. Được tính không sinh diệt của bản giác làm cái tâm tu nhân, thì về sau mới viên thành chỗ tu chứng của quả vị. Như lắng nước đục đựng trong một cái đồ để yên, để yên mãi không lay động thì đất cát tự chìm xuống và nước trong hiện ra. Thế gọi là bắt đầu uống dẹp các khách trần phiền não, gạn bùn hết sạch, chỉ còn nước trong, thì gọi là dứt hẳn căn bản vô minh. Tưởng sáng suốt đã tinh thuần thì tất cả các điều biến hiện đều không gây ra phiền não và hợp với đức màu thanh tịnh của Niết Bàn. Đoạn 3. Xét rõ cội gốc phiền não. Chi 1. Xét chỗ điên đảo nơi căn và trần. Nghĩa thứ hai là các ông quyết muốn phát tâm Bồ Đề nơi thừa Bồ Tát, sinh lòng đại dũng mãnh, quyết định rời bỏ các tướng hữu vi, thì nên xét rõ cội gốc phiền não. Những cái vô minh phát nghiệp và nhuận sinh vô thủy đó là ai làm, ai chịu? A Nan, ông tu đạo Bồ Đề, nếu không suy xét cội gốc phiền não thì không thể biết những căn trần phiền não, thì không thể biết những căn trần hư vọng. Nó điên đảo ở chỗ nào, chỗ điên đảo còn không biết thì làm sao uống dẹp được nó và chứng được quả vị Như Lai? A Nan, ông hãy xem người thế gian cởi nút, hễ không thấy chỗ thắt nút thì không biết cởi, chứ không hề nghe hư không bị phá tan. Vì sao? Vì hư không không có hình tướng, không thắt, không cởi vậy. Thì như ông hiện nay, sáu thứ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là mai mối cho giặc, tự cướp của báo trong nhà. Do đó, từ vô thủy, thế giới chúng sinh sinh ra ràng buộc, không thể vượt khỏi thế gian sự vật. Chi 2. Chỉ rõ sự ràng buộc và siêu thoát của thế giới chúng sinh. A Nan, thế nào gọi là thế giới chúng sinh? Thế là dời đổi, giới là phương hướng. Nay ông nên biết những phương đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, phương trên, phương dưới là giới, còn quá khứ, vị lai, hiện tại là thế. Phương hướng có 10, số lưu chuyển của thời gian có 3. Hết thảy chúng sinh dệt cái vọng mà thành như vậy. Nơi sự dời đổi trong thân, thế và giới gắn bó với nhau, nhưng cái tính của giới đó tuy là 10 phương, song có chỗ nhất định có thể chỉ rõ, thì thế gian chỉ nhận phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phía trên, phía dưới, thì không có vị trí rõ ràng, ở giữa cũng không có chỗ nhất định. Số 4 đã rõ rồi, nhân với số thế thì 3 lần 4, 4 lần 3, xoay vần là số 12, nhân luôn 3 lớp, một chục thành trăm, thành nghìn, thì tổng quát trước sau, ở trong 6 căn, mỗi mỗi có thể có đến 1.200 công năng. A Nan, trong 6 căn đó, ông lại xét định chỗ hơn, chỗ kém, như nhãn căn xem thấy, phía sau thì tối, phía trước thì sáng, phương trước toàn sáng, phương sau toàn tối, kể cả ngó qua bên phải, bên trái, thì ba phần chỉ thấy được hai. Tóm lại, công năng của nhãn căn không toàn vẹn. Trong ba phần công năng thì một phần không có. Vậy nên biết nhãn căn chỉ có 800 công năng. Như nhĩ căn nghe khắp, mười phương không sót, động thì giống như có xa có gần, tỉnh thì không có bờ bến. Vậy nên biết nhĩ căn đầy đủ 1200 công năng. Như tỷ căn, ngửi biết cả lúc thở ra, thở vào. Chỉ có trong lúc thở ra, thở vào mà còn thiếu trong lúc hơi thở giao tiếp. Xét nơi tỷ căn, ba phần còn thiếu một. Vậy nên biết tỷ căn chỉ có 800 công năng. Như thiệt căn phô bày cùng tột trí thế gian và xuất thế gian. Lời nói có chừng hạn, nhưng lý thì vô cùng vô tận. Vậy nên biết thiệt căn đầy đủ 1200 công năng. Như thân căn biết xúc trần, biết các cảm xúc trái và thuận. Khi hợp lại thì biết, khi rời ra thì không biết. Rời chỉ có một, hợp thì có hai. Xét nơi thân căn, ba phần còn thiếu một. Vậy nên biết thân căn chỉ có 800 công năng. Như ý căn thầm lặng dung nạp tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian trong mười phương ba đời, dù thánh hay phàm, không pháp nào không bao dung cùng tột bờ bến. Vậy nên biết ý căn đầy đủ 1200 công năng. A Nan, nay ông muốn ngược dòng sinh tử, xoay về tột gốc lưu chuyển, đến chỗ không sinh diệt, thì nên xét trong sáu căn hiện đương thọ dụng. Cái gì là hợp, cái gì là ly, cái gì là sâu, cái gì là nông, cái gì là viên thông, cái gì là không viên mãn. Nếu ngộ được căn tính viên thông nơi đó, ngược lại dòng nghiệp dệt vọng vô thủy kia và theo được tính viên thông, thì đối với sự tu hành nơi cái căn không viên thông, hiệu quả sấp bội, một ngày bằng một kiếp. Tôi này đã chỉ rõ sáu căn viên minh, vốn có những số lượng công năng như thế. Tùy ông lựa chọn nơi căn nào có thể nhập đạo được thì tôi sẽ phát minh để cho ông được tăng tiến trên đường tu hành. Thập phương Như Lai, nơi 18 giới, mỗi giới đều tu hành được viên mãn vô thượng bồ đề. Trong các giới đó cũng không có gì là hơn, là kém. Chỉ vì ông căn cơ thấp kém, chưa thể viên mãn trí tuệ, tự tại trong ấy được. Nên tôi bảo ông chỉ đi sâu vào một căn, đi sâu đến chỗ không còn vọng tưởng, thì cả sáu căn kia một thời đều thanh tịnh. Chi ba, chỉ rõ chỗ hư vọng của sáu căn. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, làm sao ngược dòng hư vọng, đi sâu vào một căn, lại có thể khiến cho sáu căn một thời đều thanh tịnh? Phật bảo ông A Nan: Ông nay đã được quả Tu Đà Hoàn, đã diệt được kiến hoặc của ba cõi thế gian chúng sinh, song còn chưa biết những tập khí hư vọng chứa nhóm trong căn từ vô thủy. Các tập khí kia phải nhân tu đạo rồi mới đoạn được. Huống chi trong đó còn có rất nhiều phân loại, số một sinh trụ dị diệt. Nay ông hãy xét sáu căn hiện tiền là một hay là sáu? A Nan, nếu nói là một thì lỗ tai sao không thấy, con mắt sao không nghe, đầu sao không đi, chân sao không nói? Còn nếu sáu căn đó quyết định là sáu, thì như trong hội này, tôi chỉ dạy pháp môn nhiệm màu cho ông. Trong sáu căn của ông, cái gì lĩnh thọ? Ông A Nan bạch: Tôi dùng lỗ tai nghe. Phật dạy: Lỗ tai ông tự nghe, nào dính gì đến thân với miệng, mà miệng ông thì hỏi nghĩa, thân ông thì đứng dậy kính vâng. Vậy nên biết rằng chẳng phải một mà cuối cùng thành sáu, chẳng phải sáu mà cuối cùng thành một. Rốt cuộc cái căn của ông vốn không phải là một hay là sáu. A Nan, ông nên biết cái căn ấy không phải một, không phải sáu. Do từ vô thủy đắm chấp trái ngược, nên nơi tính viên trạm sinh ra có cái một, cái sáu. Nay ông được quả Tu Đà Hoàn, tuy đã tiêu được cái sáu, nhưng còn chưa quên cái một. Như cái hư không tham hợp với các khí mảnh, do tình trạng khí mảnh khác nhau mà gọi là hư không khác nhau. Đến khi trừ bỏ khí mảnh mà xem cái hư không thì nói hư không là một, chứ cái hư không kia làm sao lại vì ông mà thành đồng hay không đồng? huống nữa lại gọi là một hay không phải một. Sáu căn hay biết của ông thì cũng như vậy. Do hai thứ sáng và tối tỏ bày lẫn nhau, nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng, phát ra cái thấy ánh ra thành sắc, kết cái sắc lại thành căn, gốc căn, thì gọi là tứ đại thanh tịnh. Nhân gọi hình thể con mắt như quả bồ đào, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo sắc. Do hai thứ động và tĩnh đối chọi lẫn nhau, nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng, phát ra cái nghe ánh ra thành tiếng, cuốn cái tiếng lại thành căn, gốc căn, thì gọi là tứ đại thanh tịnh. Nhân gọi hình thể cái tai như lá mới cuốn, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo tiếng. Do hai thứ thông và bịch phát hiện lẫn nhau, nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng, phát ra cái ngửi ánh ra thành hương, thu nạp cái hương thành căn, gốc căn, thì gọi đó là tứ đại thanh tịnh. Nhân gọi hình thể cái mũi như hai móng tay rũ xuống, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo hương. Do hai thứ nhạt và có vị tham trước lẫn nhau, nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng, phát ra cái nếm ánh ra thành vị, thưởng thức cái vị thành, thưởng thức cái vị thành căn, gốc căn, thì gọi là tứ đại thanh tịnh. Nhân gọi là tứ đại thanh tịnh, nhân gọi hình thể cái lưỡi như mặt trăng mới khuyết, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo vị. Do hai thứ ly và hợp so sánh lẫn nhau, nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng, phát ra cái biết xúc ánh ra thành xúc, ôm nắm cái xúc thành căn, gốc căn, thì gọi là tứ đại thanh tịnh. Nhân gọi hình thể cái thân như dáng trống cơm, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo xúc. Do hai thứ sinh và diệt tiếp tục lẫn nhau, nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng, phát ra cái biết ánh ra thành các pháp, tóm thu các pháp thành căn, gốc căn, thì gọi là tứ đại thanh tịnh. Nhân gọi cái ý như cái thấy trong phòng tối, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo pháp. Chi bốn, chỉ ra hư vọng không thật, phát minh chân tính thì viên thoát. A nan, sáu căn như vậy do tính giác minh kia chuyển thành minh giác, mất tính sáng suốt, dính với cái vọng mà phát ra hay biết. Vậy nên ông nay rời sáng rời tối thì không có cái thấy, rời động rời tỉnh thì không có cái nghe, không thông không bịch thì cái ngửi không sinh, không vị không nhạc thì cái nếm không phát ra, không ly không hợp thì cái biết xúc vốn không, không diệt không sinh thì cái rõ biết không gá vào đâu. Ông chỉ đi theo những động tĩnh hợp ly, không vị có vị, thông bịch, sáng tối, sinh diệt, cả 12 tướng hữu vi đó, đi đến rút được một căn ra khỏi cái dính, phục vào bên trong, phục trở về tính bản chân, phát ra tính sáng suốt bản lai. Tính sáng suốt đó đã phát minh thì năm chỗ dính khác cũng liền đó được giải thoát. Không do tiền trần mà khởi ra tri kiến thì cái sáng suốt không đi theo căn, chỉ gửi nơi căn mà phát ra. Nhân đó sáu căn có thể dùng thay lẫn nhau. A nan, há ông không biết ở trong hội này, ông A na luật đà không có mắt mà thấy, rồng bạc nan đà không có tai mà nghe, thần nữ căn già không có mũi mà nghe hương, ông kiều phạm bát đề lưỡi khác mà biết vị, thần thuấn nhã đa không có thân mà biết xúc. Do hào quang Như Lai ánh ra làm cho ông ấy tạm thời hiện ra có thân, chứ bản chất của ông là gió thì thân thể vốn không có. Các vị thanh văn được tịch diệt trong diệt tận định, như ông Mahaka Diếp trong hội này đã diệt ý căn lâu rồi mà vẫn rõ biết cùng khắp, không nhân tâm niệm. A nan, nếu các căn của ông đều được giải thoát trọn đủ thì cái sáng suốt trong tâm tính phát ra, như thế thì các phù trần và các tướng biến hóa trong thế gian sự vật đều tiêu mất, như giá gặp nước sôi, ngày đó liền hóa thành vô thượng tri giác. A nan, như người thế gian kia nhóm cái thấy nơi con mắt, nếu bảo nhắm kín thì tướng tối hiện ra, cả sáu căn đều tối, đầu và chân giống nhau. Người kia lấy tay trờ quanh ngoài thân thể thì tuy không thấy, nhưng một phen nhận được đầu và chân rồi thì cái hay biết vẫn đồng như trước kia. Duyên vì cái thấy nhân nơi sáng nên khi tối thành ra không thấy, chứ không có sáng mà tự phát ra cái thấy thì các thứ tối hẳn không thể làm mờ được. Căn và trần đã tiêu rồi, làm sao tính giác minh lại không thành nhiệm màu cùng khắp. Mục 12. Đánh chuông thật nghiệm tính thường. Đoạn 1. Nghi căn tính không có tự thể. Ông A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, chỗ phát tâm cầu được thường trụ trong lúc tu nhân, cốt yếu cần phải cân xứng với những đức tính trong lúc chứng quả. Bạch Thế Tôn, như trong quả vị, nào là Bồ Đề, Niết Bàn, Chân Như, Phật Tính, Amala Thức, Không Như Lai Tạng, Đại Viên Kính Trí, bảy thứ danh hiệu tuy có khác nhau nhưng thể tính đều thanh tịnh viên mãn, vững chắc như kim cương vương, thường trụ không hư nát. Nếu cái thấy nghe ngoài những tướng sáng tối, động tĩnh, thông bịch, trốt tráo không có tự thể, cũng như cái tâm niệm rời tiền trần ra vốn không có gì, thì làm sao lại đem cái trốt tráo đoạn diệt ấy làm cái nhân tu hành để được bảy quả thường trụ của Như Lai? Bạch Thế Tôn, nếu rời sáng tối thì cái thấy trốt tráo là không. Nếu không có tiền trần thì tự tính tâm niệm diệt mất, lui tới vần xoay, suy xét chín chắn. Vốn không có tâm tôi và tâm sở của tôi, vậy đem cái gì làm nhân để cầu được vô thượng giác? Đức Như Lai trước kia nói cái tính hay biết yên lặng là viên mãn thường trụ, nhưng đã trái với lẽ thường thì rốt cuộc chỉ thành hí luận. Làm sao nhận được lời nói Như Lai là chân thật? Xin Phật rủ lòng đại từ, mở chỗ mê chấp cho tôi. Đoạn 2. Chỉ ra tính nghe là thường trụ. Phật bảo ông A Nan rằng: Ông học về mặt nghe nhiều, chưa hết các điều lậu lạc, trong tâm chỉ biết suông cái nhân điên đảo, mà cái điên đảo hiện thật trước đó thì chưa biết được. E ông thành thật còn chưa tin phục, nay tôi thử đem những việc trần tục để trừ cái nghi của ông. Khi bấy giờ, Đức Như Lai bảo ông La Hầu La đánh một tiếng chuông, rồi hỏi ông A Nan rằng: Nay ông có nghe chăng? Ông A Nan và đại chúng đều nói: Có nghe. Chuông hết kêu, không tiếng, Phật lại hỏi rằng: Nay ông có nghe chăng? Ông A Nan và đại chúng đều đáp: Không nghe. Khi đó, ông La Hầu La lại đánh một tiếng, Phật lại hỏi rằng: Nay ông có nghe chăng? Ông A Nan và đại chúng đều đáp: Có nghe. Phật hỏi ông A Nan: Thế nào thì ông có nghe, còn thế nào thì ông không nghe? Ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng: Tiếng chuông nếu đánh lên thì chúng tôi được nghe, đánh lâu tiếng hết, tâm vang đều không còn thì gọi là không nghe. Như Lai lại bảo ông La Hầu La đánh chuông, rồi hỏi ông A Nan rằng: Theo ông, nay có tiếng không? Ông A Nan và đại chúng đều nói: Có tiếng. Ít lâu tiếng dứt, Phật lại hỏi rằng: Theo ông, nay có tiếng không? Ông A Nan và đại chúng đều đáp: Không tiếng. Lát sau ông La Hầu La lại đánh chuông, Phật lại hỏi rằng: Theo ông, nay có tiếng không? Ông A Nan và đại chúng đều nói: Có tiếng. Phật hỏi ông A Nan: Thế nào ông gọi là có tiếng, còn thế nào thì gọi là không tiếng? Ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng: Tiếng chuông nếu đánh lên thì gọi là có tiếng, đánh lâu tiếng hết, tâm vang đều không còn thì gọi là không tiếng. Phật bảo ông A Nan và đại chúng rằng: Hôm nay các ông sao nói trái ngược lộn xộn như thế? Đại chúng và ông A Nan đồng thời bạch Phật: Làm sao Phật bảo chúng tôi trái ngược lộn xộn? Phật dạy: Tôi hỏi ông về nghe thì ông nói là nghe, tôi hỏi về tiếng thì ông nói là tiếng. Chỉ cái nghe và cái tiếng mà trả lời không nhất định như thế, sao lại không gọi là trái ngược lộn xộn? A Nan, tiếng tiêu mất không tâm vang thì ông gọi là không nghe. Nếu thật không nghe thì tính nghe đã diệt rồi, đồng như cây khô. Khi tiếng chuông lại đánh lên, làm sao ông còn biết được? Biết có, biết không là tự cái tiếng hoặc không hoặc có, đâu phải tính nghe kia vì đó mà có, mà không. Nếu tính nghe thật là không, thì còn cái gì biết là không nữa? Vậy nên A Nan, cái tiếng ở trong cái nghe tự có sinh, có diệt, không phải vì ông nghe cái tiếng sinh diệt mà làm cho tính nghe của ông thành có, thành không. Ông còn lộn lạo, lầm cái tiếng, làm cái nghe, lạ gì chẳng mê mờ, lấy cái thường làm cái đoạn. Tóm lại, ông không nên nói rằng rời các thứ động tĩnh, đóng mở, thông bịch thì cái nghe không có tính. Như người ngủ mê, nằm trên giường gối, trong nhà có người, trong lúc người kia ngủ, giả một cối gạo, người ấy trong chiêm bao nghe tiếng giả gạo, làm thành vật khác, hoặc cho là đánh trống, hoặc cho là đánh chuông. Tức trong chiêm bao, người ấy cũng lấy làm lạ rằng sao tiếng chuông lại vang lên như cây, như đá. Khi chợt tỉnh dậy, liền nghe tiếng chày, thì người ấy tự bảo người nhà rằng chính trong lúc chiêm bao, tôi đã làm tiếng chày này là tiếng trống. A Nan, người đó trong chiêm bao đâu nhớ những chuyện động tĩnh, đóng mở, thông bịch. Hình người kia tuy ngủ, nhưng tính nghe không mờ. Dầu cho hình ông tiêu tan, thân mạng dời đổi, diệt mất, làm sao tính nghe ấy lại vì ông mà tiêu diệt được? Do các chúng sinh từ vô thủy đến nay đi theo sắc thanh, theo niệm mà lưu chuyển, không hề khai ngộ bản tính thanh tịnh diệu thường, không theo cái thường, chỉ theo các thứ sinh diệt. Do đó, đời đời bị tạp nhiễm mà phải lưu chuyển. Nếu bỏ cái sinh diệt, giữ tính chân thường, cái sáng suốt chân thường hiện tiền, thì các tâm niệm căn, trần, thức ngay đó đều tiêu mất. Tướng vọng tưởng là trần, tính phân biệt là cấu. Hai cái đó đã xa rời thì pháp nhãn của ông liền được trong suốt, làm sao lại không thành bậc vô thượng tri giác.